Cách đây khoảng 23, 24 năm mình chị em, tôi ở bên Ấn Độ và đi tu những năm đầu tiên ở trong đời tu đó. Thì năm đó tôi vào nhà tập. Và trong nhà tập của tôi thì cha giám tập cho trồng rất là nhiều đu đủ. Và mỗi ngày anh em trong nhà dòng bữa nào cũng có một đĩa đu đủ ăn hết. Cái gì mà không có chứ đu đủ lúc nào cũng nhiều hết. Xong rồi tôi mới hỏi một ngày, ngày nào cũng ăn đu đủ hết. Tôi mới hỏi cha giám tập chứ, thưa cha sao mà cứ ăn đu đủ hoài. Cha giám tập của tôi là người Ý anh chị em. Ngài mới nói chứ, theo khoa học thì đu đủ nó có cái chất làm cho người ta giảm cái sự thèm muốn về tính dục. Tụi con đi tu nên phải ăn thường xuyên, ăn cho tới chết. Anh chị em nhớ, cẩn thận, ăn đu đủ nhiều. Nhưng mà tôi, hôm nay tôi tự nhiên nhớ về cái chuyện đó là gì? Tại vì sao vậy? Những gì mình ăn, chúng ta tin và chúng ta hiểu được ngay cả trong thực tế và trong cuộc sống và trong khoa học đó, là những gì mình ăn trở thành một với mình. Và những gì mình ăn có cái gì đó nó có khả năng ảnh hưởng lên con người của mình. Vì thế ngày hôm nay người ta rất ý thức về thực phẩm bị nhiễm độc, thực phẩm bị thuốc tăng trưởng, thực phẩm bị có thuốc trừ sâu. Vì sao vậy? Khi mình ăn vào mình bị ung thư. Đúng mà. Và do đó nên chúng ta thừa hiểu rằng những gì mình ăn, mình sẽ trở thành những thứ đó. Có người lại hỏi tiếp chứ, ủa vậy sao ăn chay thì thành Phật đúng không? Dạ đúng. Nhưng sao con bò nó ăn cỏ hoài nó không thành Phật? Người ta nói giỡn như vậy. Nhưng mà cái vấn đề, cái mấu chốt của cái điều này là anh chị em, là chúng ta mang cái tâm tính và chúng ta bị ảnh hưởng với những gì mình nhận vào. Và những gì mình ăn vào nó có ba thứ: của ăn tinh thần, của ăn vật chất, của ăn thiêng liêng. Vậy tinh thần mình nhận vào cái gì, mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái đó. Người ta nói rằng người tổn thương làm tổn thương người khác. Khi mình lúc nào mình cũng bị tổn thương, mình sống cái sự thương tổn đó, mình làm cho người khác bị ảnh hưởng. Người buồn làm cho người khác buồn, người vui làm cho người khác vui. Vậy cái của ăn tinh thần của một người ảnh hưởng cả tinh thần người khác. Của ăn vật chất của một người ảnh hưởng đến chính cái người đó và cách người đó sống với người khác. Vậy chúng ta từ đó để chúng ta hiểu tại sao Chúa muốn cho chúng ta chính thân thể của Chúa, máu của Chúa làm của ăn nuôi dưỡng mình. Vì Chúa cũng muốn là một phần của cơ thể mình. Thứ hai, Chúa cũng muốn những gì là Chúa đó là của mình. Bản chất con người Chúa sẽ là bản chất và con người của mình. Mà bản chất và con người Chúa là gì anh chị em? Anh chị em nghe trong bài đọc 2 hay là bài đọc 1? Bài đọc 2, Thánh Phaolô nói và chúng ta đọc, chúng ta nghe trong lời truyền phép, sau lời truyền phép đó: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Làm việc này là làm việc gì? Thưa, là cái nghi thức đón nhận. Đón nhận những gì mình nhận được. Cái nghi thức dâng lên tạ ơn Chúa. Và bẻ ra, chia sẻ và trao ban. Và sau đó chúng ta tuyên xưng điều gì anh chị em? Chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết và tuyên xưng việc Chúa sống lại. Nhưng mà khi mình nhận mình vào máu Thánh Chúa, mình ý thức được rằng Chúa đã chết cho mình, mình loan truyền cái điều đó. Chúa đã đau khổ cho tôi, Chúa đã chết cho tôi, và Chúa đang sống trong con người tôi. Và tôi loan truyền Chúa đã sống lại để mang lại cho tôi sự sống qua cái chết đó. Và Chúa liên lụy chết trong con người tôi qua việc làm của ăn nuôi dưỡng tôi, để tôi được sống. Và bằng cái sự sống của Chúa, anh chị em thấy, tôi xin dừng lại ở đó để chúng ta suy tư một chút về cái thực tế của mầu nhiệm bí tích thánh thể mà nó được diễn giải trong cuộc đời của mình đó anh chị em. Anh chị em để ý, Chúa nói loan truyền Chúa chịu chết là loan truyền cái sự đau khổ, loan truyền Chúa sống lại là loan truyền cái hy vọng, cái niềm tin là trong cái đau khổ đó nó không có dừng lại ở đó, mà nó kết thúc bằng cái sự sống lại, bằng cái niềm hy vọng, bằng niềm vui. Vậy thì trong cuộc đời chúng ta, nếu mình chúng ta áp dụng cái hành trình của Bí Tích Thánh Thể, chúng ta sẽ thấy cuộc đời của chúng ta nó phản phất rất nhiều cái điều đó. Mà nếu mình không chấp nhận, mình không để cho nó đi qua mình sẽ gặp còn nhiều đau khổ hơn nữa. Cái thực tế đó là gì thưa anh chị em? Người ta nói, một nhà thần học gia người Ý nói là chúng ta không thể sống và không thể yêu nếu không đau khổ. Cuộc đời, một cái nguyên lý đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta là gì? Mình không thể sống và không thể yêu được nếu không đau khổ. Anh chị em tin không? Nhiều người giơ tay lên nói không có. Làm gì có chuyện đó. Chúa sinh ra con người phải được sung sướng, chứ đau khổ là cái chuyện Chúa không muốn, không ai muốn. Nhưng không thể sống và không thể yêu nếu không đau khổ. Tôi có thể chứng minh anh chị em, một ngày đứa bé sơ sinh từ mới sinh ra đã đau khổ, và người mẹ nó đã đau khổ. Cắt rốn là đau rồi, là có vết thương rồi, là phải ôm băng trong cái rốn rồi. Đau khổ đầu tiên như cuộc đời, đứa bé khóc, tiếng khóc đầu tiên là tiếng khóc của nỗi đau. Và chính cái tiếng khóc của nỗi đau đó đánh thức đứa bé vào trong cuộc sống, và đánh thức người mẹ ôm lấy nó đau khổ. Và một trong những cái yếu tố đau khổ đó là gì? Sự chia cắt, chia lìa. Vì mình thương người đó, vì mình yêu mến, mình mới đau khổ. Và cái đau khổ của mình nói lên việc mình không muốn xa cách người kia. Mình yêu, yêu mới đau khổ. Không yêu không có đau khổ. Không thể sống, không thể yêu nếu không đau khổ. Nhưng mà cái nguyên lý thứ hai trong cái Bí Tích Thánh Thể mời gọi chúng ta thấy điều gì? Không thể sống, không thể yêu nếu không đau khổ. Nhưng không thể đau khổ nếu không có hy vọng. Nếu mình không có hy vọng, mình không đau khổ được. Mình không thể chịu nổi cái sự đau khổ. Rất nhiều cái sự đổ vỡ trong đời sống hôn nhân nên cho em ngày hôm nay, nó xuất phát từ việc người này không còn hy vọng vào người kia. Tôi không có hy vọng cái sự thay đổi nơi nhau nữa. Chấm hết. Mình ở với nhau vậy đủ rồi. Mình đã hiểu nhau cạn rồi. Và tôi biết rằng cái chuyện này nó sẽ lặp đi lặp lại, nó không có thay đổi nữa. Tôi muốn thoát. Nên nhiều người đổ vỡ. Vì sao vậy? Vì không tin, không có hy vọng vào cái mới, cái thay đổi. Và khi người ta, một trong những lý do người ta không thể tha thứ cho nhau được là gì anh chị em? Vì người ta không tin rằng cái người kia sẽ thay đổi. Một trong những lý do người ta bỏ nhau là gì anh chị em? Và thậm chí người mẹ có thể bỏ con ngày hôm nay là gì? Vì không tin rằng sống với đứa con này sẽ đem lại niềm vui. Và vì thế không có hy vọng nên không sẵn sàng đau khổ với đứa con, để đau khổ vì yêu đứa con. Nó xảy ra cái điều đó. Ngày hôm qua tôi cách đây 2 ngày, trong suốt 2 ngày nay nè anh chị em, máy ấm của chúng tôi đón một cái vị khách rất là đặc biệt. Người là một đức ông đại diện của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, làm việc cho Đức Thánh Cha. Anh chị em mỗi biết là mỗi thứ tư tuần thánh, thứ tư hàng tuần đó, Đức Thánh Cha giảng bằng 7 thứ tiếng ở trước giáo dân, ở trước đền thánh Phêrô đó. Ông này là người dịch 7 thứ tiếng chuẩn bị bài giảng cho Đức Thánh Cha. Cách đây mấy ngày ông gọi điện thoại với tôi, ông nhắn tin gọi điện thoại, ông nói cha tội tôi vài bữa nữa tôi về Việt Nam, cha cho tôi chỗ ở trong mái ấm của cha được không? Cái tôi mới trả lời không, thưa cha con không có chỗ, nhà con sao tiếp đức ông được, Nhà con đâu có chỗ nào ra hồn ra vía đâu mà tiếp đức ông. Máy ấm con chật muốn chết, không có chỗ ngủ. Con còn ngủ dưới đất mà sao tiếp được không? À, đừng có lo, cho tôi ngủ dưới đất, cho tôi cái chiếu ngủ được rồi. Cho tôi ngủ ở phòng phòng bếp cũng được, nhà ngủ ở phòng thuốc cũng được, chỗ nào cũng được. Con không, tôi không có tin lời ông nói đâu anh chị em. Trong đầu tôi nghĩ đến chuyện là phải book khách sạn. Đúng ngày ông tới thiệt, xong ra phi trường đón ông. Khi ông đi ra, cái xong rồi cái dắt theo mấy bé đón ông. Ông nói cho tôi về máy ấm nha, rồi dắt ông về. Rồi cũng nhà đâu có chỗ thiệt đâu, xếp ông vô cái phòng, bỏ trên cái giường mà giường xếp đó anh chị em, giường mà cho người ta nằm ở phòng bệnh đó, giường xếp, rồi bỏ cái chiếu tre lên cho ông nằm. Ông cảm ơn rối rít, xin mấy chai nước bỏ ông phòng hơi uống. Rồi hàng ngày đi ra theo tôi để đi hỏi về câu chuyện cuộc đời của từng bé một, ghi lại. Xong rồi thấy ai cũng tới ôm hôn, thậm chí tôi phải căng ông, tại vì tôi dắt đến thăm một người bệnh ở máy ấm Naya đó, thấy người ta cái cô này á, cổ nằm yếu ớt, rồi chân cổ bị giăng mai đó anh chị em, nó sùi lên hết, nhào xuống hôn cái chân của cổ. Tôi phải cản lại, tôi nói trời ơi, ông nói giỡn, đừng có cái gì cũng hôn ít thôi đó, phải cản ông lại. Xong rồi tôi mới hỏi ông cái tối ngày hôm qua đó anh chị em, hôm kia chứ, là ông mừng 33 năm linh mục. Thì ông, tôi mới hỏi ông chứ, tôi đi ăn với ông mời đi ăn, dắt ra ngoài mua mỗi người cái pizza ngồi ăn ở đó. Ông, tôi mới hỏi chứ tại sao ông thích làm chuyện này. Ông mới nói với tôi chứ là tôi ngày xưa đó, cách đây hơn 20 năm đó, khi tôi làm đức ông trong tòa thánh đó, trong đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ lên làm giám mục, tôi sẽ lên làm hồng y, sự nghiệp của tôi nó đi lên như vậy nè. Và cho tới một ngày đó, tôi nghe tin mẹ tôi bị bệnh nặng, nằm nhà thương. Tôi xin nghỉ mấy ngày về chăm mẹ. Và khi về chăm mẹ, trong lúc mẹ hấp hối đó, tôi mới hình dung ra được mẹ đã chịu đau rất là nhiều tháng mà không ai chăm sóc, không dám nói với tôi. Và tôi nhìn cái giường bên cạnh cũng có một người đàn ông khác già, đang yếu ớt mà không có ai chăm sóc, chết dần. Và một đất nước phát triển như thế mà con người cô đơn. Và tôi mới phát hiện ra là tôi quá ích kỷ. Thực sự tôi đi tu, tôi đi theo Chúa mà tôi ích kỷ. Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Tôi không dám ngồi, tôi đã không dành thời gian để chia sẻ cái sự đau đớn của mẹ mình. Mẹ tôi mất cha tôi lúc tôi mới 2 tuổi và ở vậy nuôi tôi tới bây giờ. Đau khổ vì tôi, mà tôi vì đi tu, tôi vì sự nghiệp, tôi vì sung sướng, tôi ở trong nhung lụa mà tôi để cho mẹ tôi chết một mình. Và ông hoán cải, ông nói vì thế tôi về, tôi xin với Đức Thánh Cha cho con mấy ngày nghỉ, đi qua Iraq, đi qua Palestine, đi qua Peru, đi qua Việt Nam để chia sẻ cuộc sống với người nghèo và để đau khổ với họ. Anh chị em thấy một đức ông ngồi sát nách Đức Thánh Cha mà về âm thầm mặc đồ bình thường ngủ ở dưới đất và chải chí cho mấy đứa nhỏ, rồi ôm lấy mấy người nghèo khổ và chỉ xin được chia sẻ đau khổ với họ. Không thể sống hy vọng nếu không biết chia sẻ. Tại sao chúng ta không có hy vọng? Tại vì mình không mở lòng chia sẻ. Rất nhiều người, rất nhiều khi chúng ta nghĩ rằng cái khó của mình, cái đau khổ của mình hay cái sung sướng của mình chịu, mình sống, người khác kệ họ. Nhưng không đúng. Chính cái đó sẽ làm cho chúng ta quay quắt với nỗi đau của mình, hoặc là quay quắt với sự sung sướng của mình, rồi mình cô lập, mình lẻ loi, mình đơn độc. Có rất nhiều cái đau khổ không thể chịu được là vì nó không bao giờ được chia sẻ. Mà sở dĩ nó không chia sẻ được vì nó không có hy vọng. không thể sống sự đau khổ nếu không có hy vọng. Không thể có hy vọng nếu không biết chia sẻ. Đó là mầu nhiệm bí tích thánh thể. Ngày hôm nay anh chị em nghe các môn đệ nói với Chúa, cho mấy người đó đi về, cho mấy người đó đi tìm của ăn đi. Họ thấy những người đó đói, họ muốn làm cái gì đó, mà làm bằng cách gì? Cho họ đi, để mình ăn cái miếng bánh mình đang có, 5 cái bánh 2 con cá, mình chia nhau mình ăn để họ đi. Nhưng Chúa nói khác, con phải chia cho họ cái còn có. Con phải chia sẻ, con phải chia sẻ chính nỗi đau, cái thiếu thốn của con và niềm vui của con. Vì khi con làm được điều đó, con mới sống niềm hy vọng được. Và vì thế con mới chịu nổi cái đau vì yêu thương, vì sự sống thật. Vậy bí tích thánh thể là gì anh chị em? Chúa đón nhận tất cả, Chúa chia sẻ tất cả con người của Chúa cho chúng ta. Đến chi vậy? Để khi chúng ta nhận Chúa, chúng ta có hy vọng. Là ngay cả khi mình tuyệt vọng với con người yếu đuối của mình hay với người khác, mình vẫn còn một chút tia hy vọng. Mà cái chút tia hy vọng đó thực sự ra là gì? Là Chúa hiện diện nơi chúng ta, nơi người kia. Ở đâu đó trong cái sự đổ nát, trong cái sự u tối trong tâm hồn chúng ta và của tha nhân đó, mà nhiều khi mình không còn nghĩ đến mình có khả năng hy vọng đó, vẫn còn có sự hiện diện của Chúa, vì Chúa vẫn liên lỉ trao chính Ngài, thân thể Ngài cho chúng ta. Và ở đâu đó trong dòng máu của chúng ta vẫn còn Chúa, vẫn còn máu của Chúa, vẫn còn ánh sáng của Chúa. Vì thế chúng ta vẫn có hy vọng để thay đổi, để vượt qua những khó khăn. Không thể sống và yêu nếu không biết đau khổ. Không thể đau khổ nếu không có hy vọng. Không có hy vọng nếu không biết chia sẻ như chính Chúa. Amen.